Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn ban xin chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 17 tháng 11. Thưa quý vị, một vị đại biểu Quốc hội Việt Nam đã lên tiếng chất vấn Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng về việc nhận viện trợ và vay tiền của Trung Quốc.
Nhận viện trợ và vay ODA của Trung Quốc cho dù rẻ thì sau này có kiện để đòi lãnh thổ được không? Và nếu trưng cầu ý dân thì tôi tin là đa số nhân dân sẽ bỏ phiếu không đồng ý nhận viện trợ và vay tiền Trung Quốc.
Lời của ông Trương Trọng Nghĩa, đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị đón nghe tường thuật chi tiết cùng với tin Người Việt ở Paris không lùi bước trước khủng bố lan ở đây. Còn bây giờ là phần điểm các tin quốc tế sẽ có trong chương trình hôm nay.
Liên Hiệp Quốc lên án những lời kêu gọi ngưng nhận người tị nạn sau vụ tấn công khủng bố ở Pháp. Xuất hiện video mới của nhà nước Hồi giáo dọa tấn công nước Mỹ. Trung Quốc không muốn thượng đỉnh ASEAN đề cập tới tranh chấp Biển Đông.
Sau phần tin thế giới và Việt Nam, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị chuyên mục Câu chuyện phụ nữ và chương trình Hỏi đáp y học. Mong quý vị đón nghe. Thế nhưng trước hết là các diễn biến liên quan tới vụ khủng bố đẫm máu ở Paris. Thưa quý vị, sau cuộc họp ngày hôm nay với Tổng thống Pháp François Hollande, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã lên tiếng tán dương lòng dũng cảm của người dân nước Pháp trước những vụ tấn công khủng bố. Trong khi đó, Nga xác nhận khủng bố là nguyên do làm cho chiếc máy bay chở khách của họ bị rơi ở bán đảo Sinai của Ai Cập. Mời quý thính giả nghe bài tường thuật chi tiết sau đây.
Phát biểu với giới báo chí tại Paris hôm nay, Ngoại trưởng Kerry cho biết Tổng thống Pháp François Hollande sẽ họp với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tại Washington vào tuần sau để bàn về việc tăng cường các nỗ lực chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo.
My sense is that everybody understands that with Lebanon's attacks,
chúng tôi tuyệt đối có quyết tâm tăng cường những nỗ lực của mình trong mọi mức độ có thể có và một cách chín chắn, một cách thận trọng. Cảm tưởng của tôi là mọi người ai nấy đều hiểu rằng những vụ tấn công ở Liban, với những gì xảy ra ở Ai Cập, ở thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ, với những vụ tấn công lúc này ở Paris, chúng ta phải tăng mạnh những nỗ lực của mình để đánh thắng vào cốt lõi của bọn chúng, nơi bọn chúng lập kế hoạch cho những việc này. Và cũng có một điều rất rõ ràng là chúng ta phải làm nhiều hơn nữa về vấn đề biên giới và sự di chuyển của người dân.
Tổng thống Hollande thề sẽ tấn công nhà nước Hồi giáo một cách không thương xót. Tối thứ hai, Pháp đã thực hiện đợt không kích thứ hai trong vòng 2 ngày nhắm vào các mục tiêu của nhóm nhà nước Hồi giáo ở Raqqa, cứ địa của nhóm khủng bố này ở Syria.
La Syrie est devenue la plus grande fabrique de terroristes que le monde.
Khi phát biểu tại Quốc hội Pháp hôm thứ hai, Tổng thống Hollande đã hô hào cho việc thành lập một liên minh để đánh bại nhà nước Hồi giáo. Ông cũng cho biết ông sẽ họp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, là nước ngày hôm nay xác nhận rằng chiếc máy bay của họ bị rơi ở Ai Cập là vì khủng bố. Trong khi đó, cảnh sát Pháp và các nước khác tiếp tục truy lùng kẻ tấn công thứ 8 trong vụ khủng bố ở Paris, mà giới hữu trách xác định là Salah Abdeslam, một người Bỉ gốc Ả Rập. Giới hữu trách cũng đang tìm kiếm manh mối về Abdelhamid Abaoud, một công dân Bỉ mà họ tin là đã trốn sang Syria hồi năm ngoái và là người lập kế hoạch cho vụ khủng bố này. Cảnh sát Pháp mới đây đã thực hiện thêm nhiều vụ đột kích trên khắp nước. Họ cho biết hơn 100 người bị quản chế tại gia và 23 người bị câu lưu.
Il y a peut-être, il y a en France, en Belgique.
Khi phát biểu trên đài phát thanh Pháp ngày hôm nay, Thủ tướng Pháp Manuel Valls cho biết giới hữu trách vẫn chưa biết rõ là số người dính líu trong vụ tấn công này là bao nhiêu và phải chăng bọn chúng vẫn còn những người đồng lõa ở Pháp và ở Bỉ. Ông gợi ý là có thể những kẻ tấn công vẫn còn tại đảo. Trong khi đó, an ninh ở Pháp đã được siết chặt rất nhiều. Binh lính đã tuần tiễu trên các đường phố ở Paris từ nhiều tháng nay, từ khi xảy ra vụ khủng bố lần trước ở Paris hồi tháng Giêng. Chính phủ giờ đây cho biết khoảng 115.000 nhân viên của cảnh sát và quân đội đã được động viên trên cả nước.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry loan báo có thể chỉ vài tuần nữa sẽ diễn ra cuộc chuyển tiếp lớn ở Syria, tiếp sau các cuộc đàm phán quốc tế tuần rồi tại Vienna, dẫn tới một kế hoạch thay đổi chính trị quy mô cho quốc gia bị chiến tranh tàn phá này. Ông Kerry hôm nay lên tiếng kêu gọi Iran và Nga cần phải vực dậy tiến trình này bằng việc góp nỗ lực để đạt một cuộc ngưng bắn ở Syria, nơi mà 250.000 người đã thiệt mạng trong gần 5 năm xung đột. Tổng thống Syria ông Bashar al-Assad được Nga và Iran hậu thuẫn, nhưng Hoa Kỳ cho rằng ông Assad không nên là một phần trong giải pháp lâu dài cho khủng hoảng chính trị Syria. Ông Kerry đưa ra bình luận tại Paris sau các cuộc họp với Tổng thống François Hollande bàn về vụ tấn công khủng bố tại thủ đô nước Pháp. Các nhà ngoại giao hàng đầu từ 20 cường quốc trên thế giới họp tại Vienna hôm thứ Bảy. Họ nhất trí là cần phải đưa chính phủ Syria và các đại diện đối lập vào các cuộc đàm phán do Liên Hiệp Quốc làm trung gian vào đầu năm sau. Các nước cũng lên tiếng ủng hộ thành lập một nền quản trị khả tính, bao gồm nhiều thành phần ở Syria trong vòng nửa năm, cũng như tổ chức các cuộc bầu cử tự do, công bằng trong vòng 18 tháng. Cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc chỉ trích các chính phủ đòi ngưng các chương trình tái định cư người tị nạn sau khi phát hiện một trong những kẻ tấn công khủng bố ở Paris đã lẻn vào châu Âu bằng cách trà trộn vào làn sóng di dân Syria chạy trốn chiến tranh. Một phát ngôn nhân của trưởng cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc tuyên bố ở Geneva rằng chúng tôi cực kỳ quan ngại trước những lời lẽ quơ đũa cả nắm đối với người tị nạn. Việc này sẽ góp phần làm gia tăng tinh thần bài ngoại và nỗi sợ hãi. Một số giới chức châu Âu đã kêu gọi thôi không nhận thêm người tị nạn vào nước họ. Sau cuộc tấn công chết người thứ sáu tuần trước ở Paris, ít nhất 27 trong tổng số 50 thống đốc các tiểu bang của Mỹ và một số ứng cử viên tổng thống bên đảng Cộng Hòa đã kêu gọi chấm dứt hoặc trì hoãn kế hoạch của Tổng thống Barack Obama dự định tiếp nhận 10.000 người tị nạn Syria trong vòng 12 tháng tới.
Trong khi đó, thưa quý vị, nhiều vị thống đốc ở Mỹ cho biết họ không muốn những người Syria tị nạn đến tiểu bang của họ, bất chấp kế hoạch của Tổng thống Obama là tiếp nhận 10.000 người tị nạn Syria. Những tiếng nói chống đối kế hoạch này được đưa ra sau khi giới hữu trách Pháp xác định là trong số những kẻ tấn công ở Paris hôm thứ Sáu có ít nhất một người đã tới châu Âu trong tư cách là người Syria tị nạn. Mời quý thính giả nghe bài tường thuật sau đây.
Những người không muốn người Syria tị nạn vào nước Mỹ nói rằng có một việc hết sức rõ ràng sau vụ tấn công ở Paris là những phần tử khủng bố có thể trà trộn trong khối người tị nạn để vào Mỹ. Thống đốc Pat McCrory của tiểu bang North Carolina phát biểu như sau.
I am now requesting that the president and the federal government cease sending refugees.
Giờ đây tôi yêu cầu Tổng thống và chính phủ liên bang ngưng đưa người Syria tị nạn tới North Carolina cho tới khi nào chúng tôi hoàn toàn cảm thấy hài lòng với công tác siêu tra lý lịch của giới hữu trách liên bang và những cuộc kiểm tra an ninh đối với những người tị nạn như vậy vào nước của chúng ta.
Các nhà lãnh đạo chính trị ở Mỹ đang đối mặt với những áp lực trái ngược nhau. Đó là cung cấp nơi nương náu cho những nạn nhân của khủng bố và bảo đảm cho sự an toàn của người dân nước Mỹ. Ngày hôm qua, bác sĩ Ben Carson, ứng viên tổng thống của đảng Cộng Hòa, đã trả lời như sau khi được hỏi là ông sẽ làm như thế nào về vấn đề người Syria tị nạn.
I would certainly stop any further ingress. You know, Congress.
Chắc chắn là tôi sẽ ngưng việc tiếp nhận. Theo tôi, như quý vị đã biết, Quốc hội nên cắt ngay lập tức, ngay lúc này, những ngân khoản dành cho tất cả các chương trình cho phép những người này được đưa tới đây.
Trước đây trong năm nay, Tổng thống Obama đã quyết định tăng số người Syria tị nạn được vào nước Mỹ từ 2.000 người tăng lên tới 10.000 người. Nhưng con số này là rất nhỏ so với con số hơn 160.000 người đến từ Syria và các nước khác được tái định cư ở Liên Hiệp Âu Châu và hàng triệu người đang sinh sống tại các trại tị nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan và Liban. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm qua, Tổng thống Obama đã bác bỏ ý kiến không cho người Syria tị nạn vào Mỹ.
Chúng ta cũng phải nhớ là nhiều người trong số những người tị nạn này bản thân họ cũng là nạn nhân của khủng bố. Đó là lý do họ phải bỏ chạy. Đóng sập cánh cửa vào mặt họ sẽ là một sự phản bội đối với các giá trị của chúng ta.
Những người tranh đấu cho quyền lợi của người tị nạn cũng chống đối những yêu cầu đòi thực hiện thêm những biện pháp sàng lọc đối với những người tị nạn đã có tên trong danh sách được tái định cư ở Mỹ. Họ nói rằng Bộ An ninh Nội địa đã thực hiện những cuộc kiểm tra an ninh rất kỹ lưỡng trước khi cho phép người tị nạn vào nước Mỹ.
Một đoạn video mới được cho là của nhóm nhà nước Hồi giáo cảnh cáo sẽ tấn công thủ đô nước Mỹ theo kiểu cuộc tấn công khủng bố ở thủ đô nước Pháp. Đoạn video xuất hiện trên phương tiện truyền thông xã hội ngày hôm qua, đe dọa tất cả những nước tham gia vào hoạt động quân sự chống lại nhà nước Hồi giáo, nói rằng các nước này sẽ chịu chung số phận như Pháp. Nhân vật phát biểu trong đoạn video cụ thể nhắc tới thủ đô Washington DC của Hoa Kỳ. Người này nói, tất cả các nước tham gia vào chiến dịch thập tự chinh sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày giống như những gì mà Pháp đang phải đối mặt. Giờ đây, bọn ta tàn phá nước Pháp ngay cả trên sân nhà của họ ở Paris và bọn ta thề theo mệnh lệnh của Thượng Đế rằng sẽ tiêu diệt Mỹ ngay chính trái tim của Hoa Kỳ ở Washington DC. Đài VOA không thể kiểm chứng độc lập về tính xác thực của đoạn video, nhưng ngày hôm qua, cơ quan FBI vẫn khẳng định rằng không có mối đe dọa cụ thể hoặc xác tính nào đối với an ninh nước Mỹ.
Thưa quý vị, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ nói, những phần tử khủng bố thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo đang thi hành một chiến lược mới để mở rộng các hoạt động ra khỏi Iraq và Syria. Một quý thính giả nghe bài tường thuật chi tiết sau đây.
Giám đốc CIA John Brennan kêu gọi cảnh giác chống lại những kế hoạch hoạt động tại nước ngoài vừa mới xuất hiện của các phần tử hiếu chiến Nhà nước Hồi giáo. Trong một bài diễn văn đọc ngày hôm qua tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington, ông Brennan nói, Nhà nước Hồi giáo không còn giới hạn cánh đồng chết trong phạm vi Iraq và Syria hay thành lập những chi nhánh địa phương tại các nước láng giềng.
ISIL has developed an external operations agenda that is now implementing.
Nhóm Nhà nước Hồi giáo đã phát triển một chương trình hành động tại nước ngoài, và bọn chúng đang thực hiện chương trình này với những hậu quả gây chết người. Mối đe dọa nghiêm trọng do hiện tượng Nhà nước Hồi giáo gây ra, buộc cộng đồng thế giới phải khẩn cấp cam kết thực thi một mức độ hợp tác lớn hơn và chưa từng có trước đây trong các lĩnh vực như chia sẻ thông tin, thi hành luật pháp, các hoạt động quân sự và các kênh ngoại giao. Mối đe dọa của Nhà nước Hồi giáo đòi hỏi chúng ta phải làm những việc này.
Ông Brennan nói những vụ tấn công tại Paris cho thấy một cách rõ ràng là có sự hoạch định kỹ lưỡng từ nhiều tháng trước. Ông nêu ra một loạt các hoạt động ở nước ngoài, trong đó có những vụ tấn công tự sát tại Beirut và có thể là vụ chiếc máy bay của Nga bị rơi trên vùng trời Sinai, làm tất cả 224 người trên máy bay thiệt mạng.
And while we await confirmation of culpability for those tragedies, they each bear the hallmarks of...
Trong khi chúng ta chờ để xác nhận khả năng của các thủ phạm của những thảm kịch này, thì mỗi vụ đều có dấu tích của khủng bố do Nhà nước Hồi giáo thực hiện. Bọn chúng còn được gọi là ISIL. Đây là một tổ chức tâm thần giết người, chống lại xã hội, là nhóm đã thực hiện những hành động tội phạm bất kể đạo lý và ẩn núp dưới những nguyên cớ tôn giáo giả tạo.
Ông Brennan nói Hoa Kỳ không đánh giá thấp mối đe dọa của Nhà nước Hồi giáo. Ông nói sự thành công của Hoa Kỳ và đồng minh trong việc chặn đứng đà tiến của ISIL tại Iraq và Syria là lý do tại sao tổ chức này tìm kiếm những mục tiêu ở nước ngoài. Ông nói tuy Nhà nước Hồi giáo tìm cách thực hiện những vụ tấn công là một việc không thể tránh được, nhưng việc bọn chúng sẽ thành công không phải là một việc không thể tránh được. Ông Brennan nói Washington và Moscow có những khác biệt đáng kể về mặt chính sách đối với việc làm thế nào để chấm dứt vụ đổ máu tại Syria, nhưng cả hai nước đang ra sức tăng cường sự hợp tác chống lại mối đe dọa của Nhà nước Hồi giáo. Ông kết luận là Hoa Kỳ nên cảnh giác, nhưng ông bác bỏ những lời kêu gọi đóng cửa biên giới hay hạn chế các quyền tự do.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên trang Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Sau đây là phần tin liên quan tới Việt Nam. Đa số nhân dân không đồng ý nhận viện trợ từ Trung Quốc. Đó là lời phát biểu của đại biểu Quốc hội Việt Nam Trương Trọng Nghĩa khi đặt câu hỏi chất vấn Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng hôm nay. Ông Nghĩa nói rằng nền kinh tế trong nước đang có xu hướng phụ thuộc ngày càng sâu vào Trung Quốc trên hầu hết các lĩnh vực và đe dọa chủ quyền về kinh tế của Việt Nam. Ông cũng cho rằng Trung Quốc nổi tiếng về việc mang đồng tiền đi trước để chi phối về chính trị. Ông nói thêm.
Cử tri đề nghị là không vay tiền và không nhận viện trợ từ Trung Quốc, ít nhất là trong thời điểm này. Bởi vì Trung Quốc đang tranh chấp và thậm chí đang chiếm lãnh thổ của Việt Nam và đe dọa sẽ tiếp tục chiếm nhiều hơn.
Phát biểu của vị đại biểu Quốc hội từ Thành phố Hồ Chí Minh được đưa ra 2 tuần sau khi một ngân hàng của Việt Nam ký hợp đồng vay Trung Quốc 200 triệu đô la nhân chuyến công du của ông Tập Cận Bình tới Hà Nội hồi đầu tháng này. Khoản vay có giá trị lớn này được báo chí trong nước cho là sẽ đáp ứng nhu cầu vốn chung dài hạn cho các dự án phát triển kinh tế của Việt Nam và góp phần phát triển quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Hà Nội và Bắc Kinh. Tuy nhiên, ông Nghĩa đặt câu hỏi rằng nhận viện trợ hay vay vốn ODA của Trung Quốc cho dù rẻ thì sau này có kiện để đòi lãnh thổ được không? Ông nói thêm, xin trích, nếu trưng cầu dân ý thì tôi tin đa số nhân dân sẽ không đồng ý nhận viện trợ hay vay tiền từ Trung Quốc vì còn nhiều nguồn khác để vay. Liên quan tới vấn đề tranh chấp biển Đảo, một vị đại biểu khác là ông Lê Nam cũng lên tiếng chất vấn Thủ tướng Dũng về chủ trương và giải pháp của Việt Nam trước việc Trung Quốc bồi đắp và xâm lấn nghiêm trọng hơn trên Biển Đông. Ngoài ra, ông Nam cũng đề nghị ông Dũng cho biết việc thực hiện nghị quyết Quốc hội đối với ngư dân, cảnh sát biển và kiểm ngư. Theo dự kiến, Thủ tướng Việt Nam sẽ trả lời các câu hỏi chất vấn vào ngày mai. Chưa rõ là ông Nguyễn Tân Dũng sẽ hồi đáp ra sao trước những vấn đề được coi là nóng bỏng hiện nay của các vị đại biểu Quốc hội. Tuy nhiên, người đứng đầu chính phủ Việt Nam từng tuyên bố rằng sẽ không đánh đổi chủ quyền quốc gia lấy hữu nghị viển vông trong mối quan hệ với Bắc Kinh. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tới thăm Việt Nam và phát biểu trước Quốc hội hồi đầu tháng này. Chỉ một ngày sau khi rời Việt Nam, ông Tập tuyên bố rằng các hòn đảo trên biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông, là lãnh thổ của Trung Quốc từ thời xa xưa và chính phủ Trung Quốc phải có trách nhiệm để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và quyền lợi lãnh hải chính đáng. Cư dân mạng sau đó đã chỉ trích việc đón tiếp trọng thể dành cho nhà lãnh đạo Trung Quốc trong bối cảnh Bắc Kinh không che giấu điều mà nhiều người Việt Nam cho là tham vọng nuốt trọn Biển Đông. Người Việt ở Paris không lùi bước trước khủng bố. Nhiều người Việt ở Paris cho biết vẫn sẽ tiếp tục cuộc sống bình thường như trước, bất chấp xảy ra các vụ tấn công khủng bố làm hơn 120 người chết. Anh Tuấn Anh, một người Việt học tập và làm việc ở Paris 7 năm qua, cho hay khi các vụ tấn công xảy ra, anh đang đi xem phim cùng bạn bè ở cách khu vực quảng trường nơi xảy ra nhiều người thiệt mạng không xa. Anh cho biết khi ấy tâm thế của mọi người rất là hoảng loạn vì theo lời anh thấy tiếng còi hụ và trực thăng bay khắp cả Paris. Tuy nhiên theo anh, dù hiện nước Pháp vẫn trong tình trạng khẩn cấp, cuộc sống của anh đã trở lại bình thường. Anh nói với VOA Việt ngữ.
Mọi người vẫn là trao đổi thông tin về vụ này rất là nhiều. Lúc đầu tiên thì cũng rất là lo sợ. Nhưng mà sau đó thì cái sự lo sợ nó cũng sẽ phải tan biến thôi. Tại vì là mọi người rất là lạc quan. Mọi người khác thì bảo là nó là la vie continue mà. Tức là mọi gì sau mọi việc thì cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Mình không thể nào sống hoài với cái nỗi lo sợ như thế được. Vì đơn giản là vì là đó, nếu mà mình còn thua khủng bố thêm cả hai mặt trận, mình cũng phải có một cuộc sống chứ. Sao mình phải sợ họ đến mức độ như vậy được? Lo thì vẫn lo, nhưng mà cuộc sống thì vẫn phải tiếp tục.
Sau khi vụ khủng bố xảy ra, Đại sứ quán Việt Nam ở Paris đã kêu gọi người Việt bình tĩnh, hạn chế đi ra khỏi nhà và tuân thủ các chỉ dẫn của chính quyền Pháp. Cho tới nay, các vụ đánh bom tự sát và bắn giết có phối hợp của nhà nước Hồi giáo nhắm vào sân vận động quốc gia Pháp, một phòng hòa nhạc, các quán bar và nhà hàng đã làm 129 người thiệt mạng. Sau đó, tin cho hay, Pháp đã huy động hơn 110.000 nhân viên an ninh để đảm bảo an toàn cho người dân, cũng như thực hiện gần 130 vụ bố ráp nhắm vào các nghi can. Ông Đức Bình, một người Việt sở hữu nhà hàng ở Paris, cho biết tình hình ở thủ đô của nước Pháp vẫn chưa đi vào ổn định, nhưng cơ sở làm ăn của ông vẫn mở cửa bình thường. Ông nói thêm.
Cái sự lo lắng đó, nó cũng có giới hạn thôi, tự vì cần phải tiếp tục sống, cần phải không lùi bước trước khủng bố thánh chiến. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như mà chúng ta có những cái biểu hiện đó nữa, thì đối với chứng tỏ chúng ta lại đầu hàng thêm một lần nữa. Tất cả những cái nhà chính khách của Pháp khi lên truyền hình nói đó, họ cũng lưu ý mọi người rằng là những cái thông tin đưa ra đó rất là phải là chặt chẽ, và bản thân họ cũng phải xem lại những cái lời nói của họ. Có nghĩa là ngay cả những người thường thôi, nói chuyện hoặc làm cái gì đấy, bọn khủng bố nó đều theo dõi hết, nó đều nghe ngóng và nó có thể nó dựa vào đấy để nó tìm những cái kẽ hở. Cho nên mình lo lắng quá thì nó lại gieo thêm cái kinh hoàng nữa, và như thế thì nó sẽ thành công rồi.
Hiện có khoảng hơn 300.000 người Việt sinh sống tại Pháp, và trong đó có con số không nhỏ tập trung ở Paris. Trong những ngày qua, nhiều người Việt Nam sử dụng Facebook đã thả ảnh đại diện bằng hình ảnh cờ Pháp nhằm bày tỏ sự chia sẻ và cảm thông với những gì mà quốc gia này trải qua. Còn người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết Việt Nam hết sức bàng hoàng và lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công đẫm máu nhắm vào dân thường tại Pháp. Việt Nam xin chia sẻ những đau thương mất mát to lớn mà chính phủ, nhân dân Pháp cũng như gia đình những nạn nhân đang phải hứng chịu, ông Bình nói thêm. Tiếp tục phần tin quốc tế, thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm nay cam kết giúp cho các nước đồng minh Á Châu Thái Bình Dương tăng cường an ninh hải dương khi ông thảo luận với các nhà lãnh đạo tại thủ đô của Philippines. Theo tường thuật của thông tin viên của đài chúng tôi tại Manila, tòa Bạch Ốc vừa loan báo một gói viện trợ mới trong vòng 2 năm trị giá 259 triệu đô la, trong đó có 79 triệu cho Philippines, 40 triệu cho Việt Nam và 21 triệu cho Indonesia và 2 triệu rưỡi cho Malaysia. Hoa Kỳ cũng chuyển giao cho Philippines một chiếc tàu tuần duyên và một chiếc tàu khảo cứu. Mời quý thính giả nghe bài tường thuật chi tiết sau đây.
Không lâu sau khi tới Manila hôm nay, Tổng thống Obama đã đến thăm chiến hạm PRP Gregorio del Pilar, soái hạm của Hải quân Philippines. Chiếc tàu này trước đây là của lực lượng tuần duyên Mỹ và hiện giờ đang được Philippines dùng để thực hiện những cuộc tuần tra trong vùng Biển Đông có tranh chấp. Tổng thống Obama nói, chuyến viếng thăm của tôi tới nơi này nêu bật quyết tâm chung của chúng ta đối với an ninh của vùng biển trong khu vực này và đối với tự do hàng hải. Ông cũng cho rằng các lực lượng hải quân có nhiều năng lực hơn và quan hệ đối tác với Hoa Kỳ là vô cùng quan trọng cho nền an ninh của khu vực này. Nhà lãnh đạo Mỹ đã phát biểu như vậy khi ông tới Philippines để dự hội nghị thượng đỉnh APEC và tiến hành những cuộc thảo luận mà ông nói là hết sức quan trọng đối với tương lai của nước Mỹ. Khu vực Đông Á-Thái Bình Dương được xem là khu vực năng động nhất, đông dân nhất và tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Tổng thống Obama nói có một việc vô cùng cần thiết đối với Hoa Kỳ là nối kết chặt chẽ với tiềm năng kinh tế và bảo đảm an ninh của khu vực này.
And if we are gonna be a serious player in this critical region of the world, then we've got to get the economics.
Nếu chúng ta muốn làm một đối tác nghiêm túc của khu vực cực kỳ quan trọng này của thế giới, chúng ta phải làm đúng về mặt kinh tế và chúng ta phải làm đúng về mặt an ninh quốc gia. Đó chính là lý do tại sao tất cả chúng ta đều đồng ý rằng Hiệp định Hợp tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương mà chúng ta đã hình thành là vô cùng quan trọng.
Hiệp định TPP là một đề tài then chốt tại Diễn đàn Kinh tế có nhiều ảnh hưởng, nơi các nhà lãnh đạo của 21 nền kinh tế nhóm họp với nhau, trong đó có nhiều vị nguyên thủ quốc gia, kể cả Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tổng thống Obama cảnh báo rằng nếu 12 nước thành viên TPP không phê chuẩn hiệp định này như đòi hỏi, thì các nước khác như Trung Quốc chẳng hạn sẵn sàng tiến vào chiếm chỗ.
If we fail to get the Trans-Pacific Partnership done, if we do not create the arc,
nếu chúng ta không thực hiện TPP, nếu chúng ta không tạo ra một cấu trúc cho những tiêu chuẩn cao về mậu dịch và thương mại trong khu vực này, thì khoảng trống đó sẽ được lấp đầy bởi Trung Quốc. Nó sẽ được lấp đầy bởi các đối thủ cạnh tranh kinh tế của chúng ta. Họ sẽ đặt những luật lệ và những luật lệ đó sẽ không có lợi cho chúng ta.
Các nhà lãnh đạo tại hội nghị thượng đỉnh cũng sẽ thảo luận về những cách thức để phối hợp với nhau một cách chặt chẽ hơn để chống lại nhà nước Hồi giáo, là nhóm hiếu chiến đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công khủng bố ở Paris hôm thứ Sáu. Các đề tài khác tại cuộc họp cấp cao này là chống khủng bố, an ninh mạng, biến đổi khí hậu, an ninh hải dương, nhân quyền và sự giải quyết một cách hòa bình những vụ tranh chấp như vụ tranh chấp ở Biển Đông, nơi mà những yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đã làm gia tăng những mối căng thẳng trong khu vực. Cuối tuần này, Tổng thống Obama sẽ đến thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia để dự hội nghị thượng đỉnh hàng năm của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tức ASEAN.
Bắc Kinh tuyên bố sẽ phản đối nỗ lực đẩy các hoạt động xây đảo nhân tạo ở Biển Đông lên làm trọng tâm thảo luận tại cuộc họp thượng đỉnh ASEAN ở thủ đô Malaysia trong tuần này. Phát biểu với báo giới ngày hôm nay, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh cuộc họp của các nhà lãnh đạo ASEAN không phải là chỗ để nêu lên các tranh chấp chủ quyền. Ông Lưu Chấn Dân nói, dù Bắc Kinh không muốn Thượng đỉnh Đông Á thổi phồng vấn đề Biển Đông, nhưng khó tránh việc các nước sẽ nêu vấn đề và Trung Quốc sẽ phản ứng. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cũng đoan chắc rằng Bắc Kinh đã hết sức kiềm chế trong các vùng biển tranh chấp, không tiến tới việc thu hồi các đảo và bãi đá mà Bắc Kinh tố cáo là đang bị các nước láng giềng chiếm đóng bất hợp pháp. Hoa Kỳ, Việt Nam, Philippines và các nước khác đã lên tiếng báo động trước việc Trung Quốc khẩn trương xây đảo nhân tạo ở Biển Đông, với lập luận rằng Bắc Kinh đang nỗ lực xác quyết các tuyên bố chủ quyền gây tranh cãi mà không cần bàn thảo tại các diễn đàn quốc tế như các cuộc họp của ASEAN. Một thông cáo của Tòa Bạch Ốc cho hay, trong các cuộc gặp tại ASEAN, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ tiếp tục kêu gọi tất cả các bên tranh chấp ở Biển Đông ngừng cải tạo đất đai, xây dựng thêm các cơ sở mới và quân sự hóa các khu vực chiếm đóng nhằm giảm căng thẳng và tạo ra không gian ngoại giao cho các giải pháp ôn hòa, lâu bền và hợp pháp được lộ diện. Trung Quốc trước đây trong tháng đã ngăn chặn thành công một tuyên bố chung của Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN giữa những bất đồng về cách đề cập tới tranh chấp hàng hải. Trung Quốc nhắc lại sự xác quyết, cho rằng Washington đang kéo phe trong vấn đề Biển Đông, sau khi một cặp máy bay ném bom của không quân Mỹ bay gần các đảo nhân tạo Trung Quốc xây trong các vùng biển tranh chấp. Các chuyến bay này được thực hiện sau khi tàu khu trục có phi đạn dẫn đường USS Lassen của Hải quân Hoa Kỳ tiến hành tuần tra khu vực quần đảo Trường Sa, một hành động bị Bắc Kinh lên án là bất hợp pháp và cực kỳ vô trách nhiệm. Các nước thành viên ASEAN bao gồm Brunei, Malaysia, Philippines và Việt Nam cũng có tuyên bố chủ quyền một phần ở Biển Đông. Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 27 tại Kuala Lumpur khai diễn ngày mai 18 tháng 11, kéo dài tới Chủ nhật, quy tụ các đối tác đối thoại nổi bật nhất là Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và Hoa Kỳ. Người đứng đầu dịch vụ an ninh Nga ngày hôm nay tuyên bố tai nạn rơi máy bay chết người tháng trước trong khu vực Sinai của Ai Cập là một hành động khủng bố, và rằng đã phát hiện có chất nổ trong các mảnh vỡ của máy bay và hành lý của hành khách trên chuyến bay. Trưởng Cơ quan An ninh Liên bang FSB Alexander Botnikov cho biết vụ nổ xuất phát từ một thiết bị nổ tự tạo chứa tới 1 kg chất nổ TNT. FSB cũng công bố phần thưởng trị giá 50 triệu đô la cho ai cung cấp thông tin dẫn tới việc bắt giữ những kẻ chủ mưu. Tổng thống Nga Vladimir Putin cam kết là sẽ tìm ra và trừng phạt bất kỳ ai thực hiện vụ tấn công và kêu gọi các đối tác của Nga giúp xác định thủ phạm. Chuyến bay Metrojet A321 khởi hành từ khu nghỉ mát Sharm el-Sheikh của Ai Cập hướng về Saint Petersburg hôm 31 tháng 10 thì bị rơi xuống khu vực phía bắc bán đảo Sinai, giết chết tất cả 224 người trên máy bay. Các phần tử chủ chiến tự nhận có liên kết với nhóm nhà nước Hồi giáo đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công. Một số chính phủ nước ngoài cho rằng thảm họa này có liên hệ tới một thiết bị nổ. Lo ngại từ các cuộc tấn công khủng bố hôm thứ Sáu ở Paris lan rộng trên các nền kinh tế toàn cầu, nhưng tác động có thể không lâu. Ngay sau các cuộc tấn công khủng bố, các nhà đầu tư lo lắng đã bán cổ phiếu, đặc biệt là những người trong ngành công nghiệp du lịch như khách sạn và hãng hàng không. Nhu cầu tăng và giá cả tăng đối với các tài sản an toàn như vàng, đô la Mỹ và một số loại trái phiếu chính phủ. Giá dầu cũng lên. Hôm qua tại New York, các nhà giao dịch đã tiến hành phút mặc niệm đầu ngày để tưởng nhớ các nạn nhân ở Paris. Giá cổ phiếu giảm lúc bắt đầu phiên giao dịch. Ông Sam Stovall thuộc công ty S&P Capital IQ nói, có thể có tác động kinh tế lớn nhất từ vụ tấn công khủng bố nếu vụ này phá vỡ niềm tin của giới đầu tư. Kinh tế sẽ chậm lại, vẫn theo lời ông, nếu doanh nghiệp quá lo lắng, không dám đầu tư vốn cần có để mở rộng hoạt động, tạo tăng trưởng kinh tế và tạo công ăn việc làm. Nhưng vẫn theo ông Stovall, thì các thập kỷ của những cú sốc thị trường chứng khoán đã qua cho thấy là chỉ số S&P 500 thường sụt giảm ngay lập tức khoảng 2%. Kinh nghiệm cũng cho thấy là những sự sụt giảm ngắn hạn, tuột dốc, xuống khoảng 6% và trung bình mất chừng 20 ngày để phục hồi. Giám đốc đầu tư James Bevan của tập đoàn CCLA cho biết thị trường hiện nay bình ổn một cách đáng ngạc nhiên. Ông nói với truyền hình Reuters rằng tác động tổng thể ít hơn so với dự kiến, dù có thể có tác động dài hạn hơn đối với ngành du lịch. Điều này có thể gây tổn hại cho nước Pháp, điểm đến du lịch phổ biến nhất trên thế giới, vốn đã thu về hơn 57 tỷ đô la từ trên 83 triệu lượt du khách hồi năm ngoái. Ngay sau khi các cuộc tấn công khủng bố xảy ra, các quan ngại an ninh đã khiến cho tháp Eiffel bị đóng cửa. Các quán bar, nhà hàng, các điểm tham quan khác thường đón nhiều du khách cũng phải tạm ngưng hoạt động. Giáo sư Stephen Kyle của Đại học Kinh tế Cornell dự đoán, trong một thời gian, mọi người sẽ lo lắng về việc đi du lịch, và người Mỹ thì thường có xu hướng lo lắng hơn công dân các nước khác. Nhưng ông Khan nói, đây không phải là lần đầu tiên chúng ta có nỗi sợ hãi như thế này, và các hoạt động du lịch cũng như các chuyến nghỉ ngơi giải trí sẽ có xu hướng chậm lại. Mọi người có thể tránh tới Paris và thay vào đó sẽ đi tới các đảo nghỉ mát. Trong khi đó, thì một số nhà đầu tư đã quay lưng lại với đồng euro, có lẽ là do những lo ngại rằng các biện pháp tăng cường an ninh bao gồm tăng cường các cuộc kiểm tra biên giới có thể sẽ làm ảnh hưởng tới thương mại quốc tế.
Đây là chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Tiếp sau đây là chuyên mục Câu chuyện phụ nữ. Một phi hành đoàn gồm 6 phụ nữ người Nga vừa hoàn thành một cuộc thử nghiệm kéo dài 8 ngày, mô phỏng các điều kiện của một cuộc du hành vũ trụ khoảng cách xa. Đây là cuộc thử nghiệm đầu tiên có sự hiện diện của một nhóm toàn các nữ phi hành gia. Mời quý vị theo dõi câu chuyện phụ nữ tuần này với trình bày của Hồng Hoa.
Sứ mệnh được thực hiện tại Viện các vấn đề y sinh của Nga tại Moscow tất nhiên chỉ là một chuyến trở về trái đất mô phỏng, nhưng nó bao gồm tất cả các chi tiết của một chuyến bay thật sự. Bước ra từ bên trong khoang tàu vũ trụ trong bộ quần áo phi hành màu đỏ tươi, những phụ nữ thuộc một nhóm tình nguyện viên gồm những khoa học gia trong độ tuổi 20 và đầu 30 chào cấp trên của họ trước khi nhận hoa. Họ vừa trải qua 8 ngày trong một chuyến bay mô phỏng sâu bên trong vũ trụ trong khi thực hiện một chuỗi những thử nghiệm. Trong đó, họ chính là những nhân vật chính. Mục đích của cuộc thử nghiệm đó là kiểm tra các tác động về mặt sinh học và tâm lý trong môi trường vũ trụ đối với phụ nữ. Và ở mức độ cơ bản hơn thì liệu xem họ chỉ đơn giản có thể chịu được khoảng thời gian đó hay không. Thậm chí, tình huống bay lại vào không gian cũng đã được lên kế hoạch khi thời tiết thay đổi ngoài dự kiến, buộc phải kéo dài sứ mệnh thêm một ngày. Nói chuyện với các nhà báo, chỉ huy chuyến bay Elena Luchiskaya nói rằng, phi hành đoàn biết rằng những phi hành gia thường xuyên phải chờ đợi để tiến lại vào không gian, nên họ cũng đã chuẩn bị trước. Cô nói rằng, việc quay trở lại là khó khăn, nhưng chúng tôi cũng cần có thêm thời gian để hoàn thành công việc, và chúng tôi cũng thấy thoải mái trong toàn bộ thời gian khi ở đó. Còn cô Daria Kosarova, một nhà nghiên cứu cấp cao trong nhiệm vụ này, nói rằng đây là một trải nghiệm tích cực một cách choáng ngợp, và cô một lần nữa đã khẳng định lại những hoài bão từ thời thơ ấu của mình.
I've been dreaming about spaceships, but for me it was a very distant dream which I couldn't reach before this experiment. But now I think that maybe it is worth trying. And I think that in Russia we need to.
Tôi đã luôn luôn mơ về vũ trụ và tàu vũ trụ, nhưng lúc nào nó cũng chỉ là một giấc mơ không thể chạm tới. Còn bây giờ khi thực hiện thí nghiệm này, tôi nghĩ đây là một việc đáng làm thử. Và ở Nga, tôi nghĩ chúng ta cần có thêm phụ nữ làm việc trong ngành công nghiệp vũ trụ này.
Đa số phi hành gia của Nga là nam giới, và Mỹ cũng giống như vậy. Nhưng ông Sergei Ponomarev, giám đốc khoa học phụ trách cuộc thí nghiệm Mặt Trăng 2015, rút ra kết luận rằng, dựa vào những gì mà ông quan sát được từ phi hành đoàn toàn nữ giới của Nga này, thì tương lai của những vì sao không chỉ thuộc về đàn ông mà còn cả phụ nữ.
And what we have seen from the project that all the women worked entirely in one team, so they had no conflicts. This is a really very good crew. Of course, after some training.
Từ những gì mà chúng tôi thấy được, những phụ nữ này làm việc chung với nhau trong một đội mà không có bất cứ xung đột nào. Đây là một phi hành đoàn rất xuất sắc. Nếu được huấn luyện thêm, phi hành đoàn này có thể lên mặt trăng, trạm không gian quốc tế, sao hỏa hay những hành tinh khác.
Và đây không phải là lần đầu tiên. Thủ tướng Xô Viết Nikita Khrushchev đã công kích Mỹ về sự kỳ thị giới tính chống lại phụ nữ trong cuộc đua vũ trụ thời chiến tranh lạnh. Vào năm 1963, phi hành gia Xô Viết Valentina Tereshkova đã trở thành người phụ nữ đầu tiên bước chân vào vũ trụ và đã giúp cho giới hữu trách Xô Viết khi đó có được một lợi thế rất lớn về tuyên truyền. Giai cấp tư sản luôn miệng nói phụ nữ là phái yếu. Nhà lãnh đạo Xô Viết Nikita Khrushchev đã nói như vậy sau chuyến bay của nữ phi hành gia Tereshkova. Ông nói, hãy nhìn xem cô ấy đã cho những phi hành gia của Mỹ thấy gì. Cô ấy đã cho họ thấy ai là ai. 19 năm sau đó, Xô Viết lại có một phụ nữ khác bay vào vũ trụ. Nhưng thí nghiệm mặt trăng 2015 lần này là một phần trong nỗ lực được Nga thực hiện để củng cố vị trí đứng đầu trong vũ trụ và có lẽ đồng thời đạt được sự bình đẳng về giới tính. Trong khi chương trình của NASA vẫn còn chậm chạp, tham vọng của Nga đang ngày càng lớn dần. Hồi đầu tháng 11, Cơ quan Không gian Liên bang Nga Roscosmos loan báo các kế hoạch cho phi thuyền thế hệ mới đang được xây dựng để thực hiện một sứ mệnh lên mặt trăng vào năm 2029. Hiện chưa rõ những ai sẽ trở thành thành viên của phi hành đoàn trong sứ mệnh này, nhưng cuộc thí nghiệm được thực hiện vừa rồi là một gợi ý cho việc những nữ phi hành gia có thể có những tấm vé trong chuyến đi này.
Đây là chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA. Sau đây là chương trình hỏi đáp y học trực tiếp. Thưa quý vị, nếu quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin hãy gọi điện thoại đến số điện thoại ở Mỹ của chúng tôi là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chuyên gia phụ trách chuyên mục hỏi đáp y học ngày hôm nay là bác sĩ Nguyễn Đức Liên và bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Xin chào hai bác sĩ Liên và bác sĩ Đích ạ.
Xin chào MC Nguyễn Trung và chào quý vị thính giả.
Vâng, thưa hai bác sĩ, trên đường dây điện thoại lúc này là bà Nguyễn Thanh Khang từ Toronto, Canada. Tuần trước bà Khang đã gọi điện thoại để hỏi chuyện hai bác sĩ nhưng mà rất tiếc là thời giờ dành cho cái chương trình của chúng ta không đủ để mà bà hỏi hết. Và các bác sĩ giải đáp hết những cái thắc mắc của bà Khang. Vâng, xin mời bà Khang tiếp tục đặt câu hỏi cho các bác sĩ thưa bà.
Dạ, cảm ơn anh. Dạ, kính chào bác sĩ Bích và bác sĩ Đức.
Dạ, xin chào bà.
Tôi là Nguyễn Thanh Khang ở Toronto đây. Dạ, kính thưa bác sĩ, hôm trước bác sĩ có dẫn chứng tại sao là hao 4 điều rồi. Còn thiếu một điều nữa mà hết giờ cho nên hôm nay nhờ bác sĩ cho biết luôn. Với lại có, bác sĩ có thuốc chi mà trị dứt hao nói thì bác sĩ mát bỏ giùm.
Thưa, chào bà Khang. Thưa bà, hôm trước là mình có nói chuyện về ho, chúng tôi lừa kể cái đường lối làm việc của một người bác sĩ khi đứng trước người bệnh nhân bị ho kéo dài. Tức là mình phải, tuy nhiên chữa bệnh là phải tìm nguyên nhân. Thế chúng tôi có được cái những cái nguyên nhân thông thường gây ra ho ở đa số những người bệnh bị ho kéo dài. Là tôi xin nhắc lại, thứ nhất là có những người bị viêm mũi hay là bị dị ứng, nó làm cho chảy nước mũi, chúng tôi gọi là chảy nước mũi sau đó, thì nó làm nó chảy nước mũi xuống, nó kích thích cái cổ họng, làm cho cái phản trung tâm phản xạ gây ra ho. Đó là một nguyên nhân thông thường. Nguyên nhân thường thứ hai đó là mà mình cũng ít biết hay ít nghĩ đến là cái chuyện nước trào ngược dịch vị. Và nguyên nhân thông thường thứ ba là cái nhóm gần giống như là suyễn, tôi gọi là tương đương với suyễn. Thì như là lần trước đã thăm hỏi thì bà nói là bà không có chảy mũi nước sau, thì không chảy nước mũi sau và không có ở lên. Thì trước nhất mình biết là như vậy, có lẽ bà không thuộc những hai nhóm đó. Và còn lại cái nhóm thứ ba là có thể những cái chuyện dị ứng tương đương với suyễn. Và nhóm nữa đó là thuốc, thì xin lỗi là bà có uống một thứ thuốc hạ huyết áp thứ hai nữa mà hôm trước bà đọc đó thì
tôi đào cái nó lộn rồi, cái xăng đo nó là cái tên hãng thuốc sản xuất chứ không phải là cái tên thuốc. Hôm nay tôi tìm hỏi thì chữ Novac NOVAC.
Vâng, tôi biết ạ. Thì cái đó là thông dụng mà cái đó không có làm ra ho, thành ra là mà không có ho vì thuốc. Cái nhóm thứ nhân dịp thì tôi có nêu lên cái chuyện tại bà Dâm nói là kể chuyện đi Việt Nam và rồi bị đau bụng, ói mửa, tiêu chảy và sau đó thì bị ho. Từ đó thì tôi, đối với người có đi du lịch về Việt Nam thì tôi nhân dịp có nêu lên cái vấn đề ho do sán lái. Thì cái đó có nêu điểm đó, cũng nêu thôi, để là kiểu như là góp ý thôi chứ không nhất thiết là bà phải ở trong tình trạng đó.
Yeah.
Thì những cái tình trạng mấy con sán ở Việt Nam, mấy run đũa ở Việt Nam nó có trong cái quá trình tiến triển của nó. Mình không ngờ rằng nó lại đi qua phổi rồi nó mới rơi xuống đường tiêu hóa trở lại. Thì trong cái quá trình là mấy con ấu trùng của mấy loại run đũa, run tròn đó, nó có thể gây ra ho và có thể gây một ít tổn thương của phổi. Nếu cái điều đó nó nó thoáng thoáng qua, nó không có kéo dài. Và trường hợp khác để nói dịp nêu tại người mình là người Việt Nam thì cũng nêu cho nó kín vậy thôi. Để có những trường hợp có bị những loại run sán mà nó gây ra sang thương ở phổi, cụ thể là những loại như là sán lá, nó có thể gây ra sang thương phổi, nó có thể gây ho kéo dài chăng, thì tôi nêu cho nó đầy đủ vậy thôi. Thì tóm lại thì qua những cái nguyên nhân thông thường, qua làm việc phần tiếp xúc trên đài đó, thì chúng tôi thấy có thể nó còn lại bản thuộc vào cái nhóm thứ ba là cái nhóm mà do một cái bệnh ở phổi tương đương với chuyện là dị ứng. Thì thông thường có lẽ rằng như là bà đã nói là bà đã ho kéo dài 2 năm, đã đi khám làm xét nghiệm từ máu chụp hình phổi mà không tìm ra nguyên nhân. Vấn đề vẫn phải là tìm nguyên nhân mới chữa được. Thì tôi nghĩ rằng đến lúc này đó thì có lẽ bà nên gặp lại bác sĩ gia đình và sẽ chắc rằng sẽ gặp bác sĩ phổi để họ làm những cái xét nghiệm thêm để có tính chất chuyên môn, bởi vì mình tìm những cái nguyên nhân thông thường không thấy thì bên đây nó sẽ ở một cái mức độ cao hơn, nên sẽ có bác sĩ chuyên môn với những cái phương tiện của họ, họ tìm ra nguyên nhân gây ho thì mới có thể chữa rất được. Còn những ho chỉ là tạm thời thôi, mình uống thì nó hết mà không uống thì nó lại trở lại. Bà cũng không thấy lạ lắm là tôi cũng là 40% của những bệnh nhân đến những cái phòng khám về phổi là do ho mãn tính, nghĩa là giống như bà. Thì ra có lẽ là cái bước kế tiếp sẽ phải là như vậy. Không biết bà thấy sao?
Dạ, hôm đó tôi nghe bác sĩ nói chưa hết cao, nhưng mà tôi nghe cái ấy là nó có nhiều bệnh ung thư hoặc là bệnh gì đó mà khiến cho mình ho. Thì tôi sợ quá, thì tôi có 2 người bạn mới ung thư phổi mới chết đó. Thì cái tôi xuống đến bác sĩ gia đình tôi hỏi chứ tôi có thể bị ung thư phổi không bác sĩ. Cái đó rồi tôi không dám nói hỏi đà rô đà chi. Cái tôi nói, thì tôi thấy ho lao quá mà không hết. Thành tôi sợ cái ông đó. Bác mà bị ung thư phổi thì bác chết mất rồi, không còn mô. Bác sống cũng 100 tuổi. Sức khỏe của bác tôi nắm hết trên tay đây này. Chụp phim phổi 2 lần, không có một vết đen nào trong đó hết trơn. Mà má chi ung thư. Ông nói rồi đó.
Vâng, thưa bác sĩ Liên, bác sĩ có thêm ý kiến nào để mà giải đáp cho bà Khang không thưa bác sĩ? Bác sĩ Liên ạ.
Thưa, cảm ơn MC Nguyễn Trung và thưa bà Khang.
Yeah.
Tôi căn cứ vào cái bệnh sử mà bà kể đó, thì tôi có thể kết luận như thế này là năm 13 bà bị một cái chứng về đường hô hấp trên, và cái đó là do siêu vi mình cứ phiên âm là virus đó nó gây ra.
Yeah.
Với những cái triệu chứng bà có thì 2 năm vừa qua các bác sĩ và bà đã đi kiếm mà không thấy có cái nguyên do nào đáng ngại cả. Thế thì bây giờ cái chứng mà nó gây ra ho như bác sĩ Đích vừa mới trình bày đó, thì bây giờ cái bệnh của bà thì nó đã hết rồi. Nhưng nó có cái dư chứng nó làm cho bà ho nó thành một cái thói quen.
Yeah.
Thế thì tôi thấy như thế này là tôi đề nghị với bà đó, bà cứ tiếp tục cái thuốc Robitussin AC khi mà bà cần thiết thì nó phải ho. Nhưng yeah. mà có một thứ thuốc nữa đó, nó rất là đơn giản.
Yeah.
Tên đó là Tessalon Perk. Và cái đó uống thì nó ít phản ứng phụ, nó không có nguy hiểm gì cả. Thế thì kể tên cái thuốc đó, là tôi sẽ xin nhờ quý vị chuyên gia của đài chuyển cái tên thuốc đó cho bà. Và bà dùng cái đó và mỗi một ngày uống 3 lần, mỗi lần 1 viên. Và nó rất là đơn giản. Và tôi cầu chúc là bà sẽ hết ho sớm hơn.
Cái đó có cần tôi bác sĩ em.
À, vâng, thưa bác sĩ, có thể là cái đường dây điện thoại nó bị gián đoạn, nhưng mà bà Khang có, trước khi mà mất cái tín hiệu đường dây điện thoại thì bà có hỏi là cái loại thuốc mà bác sĩ vừa nêu ra thì có cần toa của bác sĩ không, thưa thưa bác? Alo, vâng, xin thưa quý vị là ngay lúc này đây thì chúng tôi đang gặp trục trặc về đường dây điện thoại. Và thưa quý vị là liên quan đến cái vụ khủng bố đẫm máu ở Paris thì tin mới nhất cho hay là sau cuộc họp ngày hôm nay với Tổng thống Pháp François Hollande thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã lên tiếng tán dương lòng dũng cảm của người dân nước Pháp.
Vâng,
vâng, vâng, thưa bác sĩ và thưa bà Khang, rất xin lỗi quý vị cũng như là bà Khang với bác sĩ là cái đường dây điện thoại nó hơi gặp trục trặc một chút. Vâng, trước khi mà cái đường dây điện thoại nó gặp trục trặc thì bà Khang có muốn hỏi bác sĩ là cái loại thuốc mà bác sĩ vừa nêu ra thì có phải là cần toa của bác sĩ không hay là cứ tự đi ra là mua được ạ, thưa bác sĩ?
Dạ, thưa tôi là bác sĩ Liên ạ. Và Tesselonberg đó thì cần toa của bác sĩ. Cái thuốc đó dùng đó nó hết ho và nó ít phản ứng phụ hơn là các thuốc mà có codeine trong đó.
Yeah.
Thì bác sĩ gia đình sẽ đề nghị, sẽ viết cái toa đó cho bà. Một ngày uống 3 lần, mỗi lần một viên. Và nó
mà có gì ấn áp quanh, có phản ứng về to huyết áp là chi không?
Dạ thưa, có thể có bị phản ứng nhưng mà không có tệ với lại bệnh cao huyết áp. Có thể có một vài phản ứng phụ khác nhưng mà rất là ít thưa bà.
Vâng, thưa bà Khang là bà có thêm những cái vấn đề, những cái thắc mắc về sức khỏe nào mà bà muốn hỏi thêm các bác sĩ không ạ? Ngoài cái việc là ho lâu và bị như vậy thời gian vừa qua, bà có muốn hỏi thêm câu hỏi nào
tôi
khác không?
Tôi không có gì nữa, chỉ có một cái ho nữa. Tôi cần thử thuốc gì mà uống cho dứt ho. Mà theo những cái nhận định của bác sĩ, với lại bác sĩ gia đình thì tôi là ho là do dị ứng, chứ không vì cái gì hết trơn.
Vâng.
Nội những cái điều kiện mà bác sĩ Bích cho vừa trước, tôi kiểm lại là không có, không bắt nhầm điểm nào hết. Vì ở Việt Nam tôi bị ngộ độc là tôi ói ra liền, chứ không còn ở trong người lao mà không đi cào, chỉ ói không thôi.
Vâng.
Rồi ra rồi uống thuốc ăn hết liền. Thành vâng. không có són mà chui lên phổi đó. Rồi vâng. Còn cái nội cái điểm tê cũng không có chi hết. Có một cái dị ứng thành trừ hiện trời ra tôi. Cứ hệ thỉnh thoảng hắn ngứa lỗ tai, hắn ngứa lỗ mũi, ngứa con mát là tôi biết bị dị ứng rồi. Thành những mau thế đó.
Vâng, tôi rất mừng khi mà nghe bà nhận định cuối cùng đó. Là cái ho này bà đã hiểu cái nguyên nhân của nó. Và đó là cái niềm vui. Và tôi mong rằng là cái chứng ho nó dư lại này, bà sẽ uống thuốc và nó từ từ nó sẽ hết. Không nguy hiểm gì cả.
Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều. Chứ thì tôi trong cho có một thứ thuốc gì uống rồi cho anh giúp cái ho nó ra được.
Chúc anh bà thử đi. Vâng.
Vâng, rất là xin cảm ơn bà Khang đã gọi điện đến tham gia chương trình hỏi đáp y học của đài chúng tôi. Và thưa bác sĩ, nhân tiện nói về cái việc là bà Khang bị ngộ độc thức ăn tại nhà ở Việt Nam đó, thưa bác sĩ, thì trong cái trường hợp mà bị ngộ độc thức ăn thì cái bước đầu tiên, những cái bước mà sơ khởi mình cần phải làm là gì ạ? Nếu mà trong trường hợp mà một quý độc giả nào đó của đài VOA mà bị ngộ độc thức ăn chẳng hạn thì cái biện pháp sơ cứu là cần phải làm gì ạ?
Dạ thưa MC Nguyễn Trung, cái ngộ độc thức ăn thường thì nó xảy ra rất là sớm sau khi ăn.
Vâng.
Và thường thì là nó có triệu chứng là đi cầu chảy và có thể là ói mửa. Thì nếu mà có ói mửa hay là có đi cầu chảy rất là sớm sau khi ăn đó, thì khi mà người ta đi cầu hết và ói ra rồi đó, thì tự động cái chứng ngộ độc thức ăn nó sẽ hết. Cái nguy cơ mà mình phải đối phó lúc đó là thứ nhất là bệnh nhân có thể hút cái đồ ói ra trở lại vào trong phổi. Cái đó là một điều nguy hiểm nhưng mà ít khi xảy ra. Cái điều thứ nhì là vì việc đi cầu lỏng đó cho nên người ta mất nước. Và khi mất nước thì người nó khô, phải kiếm cách để cho người bệnh đó bù lại với cái nước và bị mất ra. Thế thì một là phải vô cấp cứu để mà cho vào tĩnh mạch.
Vậy.
Còn nếu mà không cho nước vào tĩnh mạch được đó, thì mà bệnh nhân có thể uống được cũng là điều rất là tốt. Và tự động cái chứng mà nhiễm trùng, nhiễm độc đồ ăn đó, nó sẽ chấm dứt sau khi mà cái đồ ăn không tốt đã được thải ra ngoài. Thưa như vậy có được không ạ?
Vâng, rất là hữu ích thưa bác sĩ. Bác sĩ có nói đến cái chuyện là cái chất ở trong người nó trở lại trong phổi đó thưa bác sĩ. Đó có phải là cái tình trạng mà bà Khang bà gặp phải không ạ?
Thưa về bà Khang thì tôi căn cứ vào bệnh sử bà Khang kể đó.
Vâng.
Thì bà ấy nói rằng là bà ấy ăn và đọt bí ruột và bà ấy bị. Nhưng mà bà ấy có kể rằng là khi bà lên tàu bay thì bà ho nhiều. Và khi về đến Việt Nam thì bà bệnh cảm ho rất là nặng.
Vâng.
Cái đó nó cho biết rằng là cái lịch trình của nó là bị virus infection, là bị trúng vào cái con siêu vi đó, virus đó.
Vâng.
Thì đến đầu tiên là cái chứng đó là chóng mặt và ói mửa đi cầu. Xong rồi sau đó là bà ấy lên tàu bay thì bà bắt đầu ho. Và về nhà thì bắt đầu ho nặng hơn. Thì cái đó làm cho chúng ta, giúp chúng ta để mà loại bỏ được cái chứng gọi là trúng độc. Cái điều thứ hai nữa đó là bà không có kể bà nóng lạnh, và cái triệu chứng nóng lạnh nó quan trọng để mà nói rằng cái nguyên do của cái nhiễm trùng hô hấp đường hô hấp trên của bà đó là không phải là bacteria, không phải là vi khuẩn mà là siêu vi ở trong đó. Cái triệu chứng của bà rất thường xảy ra ở trong các cái xứ nhiệt đới như là Việt Nam, ở Hồng Kông, Đài Loan, vân vân.
Vâng.
Thì chúng ta căn cứ vào cái lịch sử mà bệnh nhân cho chúng ta để mà định bệnh ở trên radio như chúng ta thảo luận bây giờ.
Vâng. Và... thưa hai bác sĩ là còn khoảng một phút nữa thì xin nhân nói đến cái chuyện là ho và virus đó thưa bác sĩ, thì xin hỏi bác sĩ Đích là vì sao mà khi vào mùa đông tới thì ở Mỹ người ta hay khuyến khích là nên đi tiêm để tiêm phòng bệnh flu đó, bệnh cúm đó thưa bác sĩ, vì sao ạ?
Vâng, mùa đông ở các nước lạnh, những nước ôn đới như là Hoa Kỳ và Canada thì cần dễ bị cúm trong mùa đông, cho đó thì chúng ta cần đi chích ngừa cúm để ngừa cúm.
Vâng.
Mùa đông là nơi mà chúng ta tụ tập lại nhiều hơn nên rằng dễ bị những nhiễm trùng đường hô hấp. Trong một trong số nhiễm trùng đường hô hấp là cúm, nó có nhiều siêu vi khác nó cũng gây những triệu chứng tương tự nhưng mà nhẹ hơn. Mà được thành ra vì cái cúm là nặng nhất cho nên chúng ta cần chủng ngừa cúm để ngừa những cái biến chứng sau cúm, cụ thể như là viêm phổi. Là trường hợp của bà Khan thì tôi nghĩ là bà ấy ho không, cái chuyện mà ói ra thì chắc không, hít vô phổi thì không phải là trường hợp của bà Khan, thì nếu như vậy nó rất là nặng, bệnh nhân có thể chết. Xin lỗi. Thế nhân dịp lần trước tôi nói là bà đến những cái nguyên nhân thôi, bà đừng bị ám ảnh bởi chuyện ung thư phổi, đó là không có đâu.
Vâng.
Cái chuyện mà nhiễm trùng viêm siêu vi đó thì thực tình những cái siêu vi cấp tính thì chỉ kéo dài một hai tuần thì nó hết thôi.
Vâng.
Chứ nó không thể gây ra cái ho kéo dài, mà ho kéo dài thì hoặc là nếu mà là ho thật thì nó có một nguyên nhân khác nữa. Còn nếu mà có thể là bị ho do, có những cái ho do bài ho mà nó không nhiều lắm, hoặc
vâng,
có những do nguyên nhân tâm lý của cái ho nữa.
Vâng.
Thành là có thể có những nguyên nhân khác nữa, hoặc là thành nhân mình cũng phải cần đánh giá cái mức độ của cái ho.
Vâng, thưa bác sĩ là rất là xin lỗi bác sĩ là
từ tới nơi để trong mục đích đi tìm lại cái nguyên nhân của nó.
Vâng, thưa bác sĩ, hai bác sĩ là rất là xin lỗi hai bác sĩ là cái chương trình thời lượng dành cho chương trình của chúng tôi cũng đã đến đây đã hết, thưa hai bác sĩ. Hẹn gặp lại hai bác sĩ vào tuần sau ạ.
Dạ, xin cảm ơn anh Việt Trung và cảm ơn quý vị.
Thank you.
Tiếp sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của Chính phủ Hoa Kỳ.
Người dân Mỹ sát cánh trong tình đoàn kết với người dân Pháp trong những vụ tấn công khủng bố bi thảm mới đây ở Paris. 129 người đã thiệt mạng trong một chuỗi những vụ tấn công phối hợp khắp thành phố này tối thứ Sáu tuần trước. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama gọi vụ tấn công là một nỗ lực kinh hoàng nhằm khủng bố thường dân vô tội.
This is an attack not just on Paris, it's an attack not just on the people of France.
Đây là một vụ tấn công không chỉ nhắm vào Paris, nhắm vào người dân Pháp, mà là một vụ tấn công nhắm vào toàn thể nhân loại và những giá trị phổ quát mà chúng ta chia sẻ. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry, trong một phát biểu tương tự như phát biểu của Tổng thống, nói, đây là những hành động tàn ác, xấu xa, đê hèn. Những người trong chúng ta có thể phải làm mọi thứ trong khả năng của mình để chiến đấu chống lại điều chỉ có thể được coi là một vụ tấn công nhắm vào tính nhân bản chung của chúng ta. Pháp là đồng minh lâu đời nhất của chúng ta, Tổng thống Obama nói. Người dân Pháp đã sánh vai cùng với Hoa Kỳ hết lần này đến lần khác. Tổng thống Obama lưu ý rằng người dân Mỹ tiếp thu sức mạnh từ sự theo đuổi cuộc sống, sự tự do, sự mưu cầu hạnh phúc của người dân Pháp.
We want to be very clear that we stand together with them in the fight against terrorism and extremism.
Chúng tôi muốn thể hiện rất rõ rằng chúng tôi sát cánh cùng với họ trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa khủng bố và cực đoan. Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì phải làm để làm việc với người dân Pháp và với những quốc gia trên thế giới để đưa những kẻ khủng bố này ra trước công lý và để truy kích bất kỳ mạng lưới khủng bố nào truy kích người dân của chúng ta.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe phần tóm lược các tin quốc tế mới nhất.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry loan báo có thể chỉ vài tuần nữa sẽ diễn ra cuộc chuyển tiếp lớn ở Syria, tiếp sau các cuộc đàm phán quốc tế tuần rồi tại Vienna, dẫn tới một kế hoạch thay đổi chính trị quy mô cho quốc gia bị chiến tranh tàn phá này. Ông Kerry hôm nay lên tiếng kêu gọi Iran và Nga cần phải vực dậy tiến trình này bằng việc góp nỗ lực để đạt một cuộc ngưng bắn tại Syria, nơi mà 250.000 người đã thiệt mạng trong gần 5 năm xung đột. Cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc chỉ trích các chính phủ đòi ngưng các chương trình tái định cư người tị nạn sau khi phát hiện một trong những kẻ tấn công khủng bố ở Paris đã lẻn vào châu Âu bằng cách trà trộn vào làn sóng di dân Syria chạy trốn chiến tranh. Một số giới chức châu Âu đã kêu gọi thôi không nhận thêm người tị nạn vào nước họ. Và sau các cuộc tấn công chết người hồi thứ Sáu tuần trước ở Paris, ít nhất 27 trong tổng số 50 thống đốc các tiểu bang của Mỹ và một số ứng viên tổng thống bên đảng Cộng Hòa đã kêu gọi chấm dứt hoặc trì hoãn kế hoạch của Tổng thống Barack Obama dự định tiếp nhận 10.000 người tị nạn Syria trong vòng 12 tháng tới. Một đoạn video mới được cho là của nhóm nhà nước Hồi giáo cảnh cáo sẽ tấn công thủ đô nước Mỹ theo kiểu các cuộc tấn công khủng bố ở thủ đô nước Pháp. Đoạn video xuất hiện trên phương tiện truyền thông xã hội hôm qua, đe dọa là tất cả các nước tham gia vào hoạt động quân sự chống lại nhà nước Hồi giáo, rằng các nước này sẽ chịu chung số phận như Pháp. Nhân vật phát biểu trong đoạn video cụ thể nhắc tới thủ đô Washington DC của Mỹ. VOA không thể kiểm chứng độc lập về tính xác thực của đoạn video này, nhưng hôm qua cơ quan FBI vẫn khẳng định rằng không có mối đe dọa cụ thể hoặc xác tính nào đối với Hoa Kỳ. Trung Quốc tuyên bố sẽ phản đối nỗ lực đẩy các hoạt động xây đảo nhân tạo ở Biển Đông lên làm trọng tâm thảo luận tại cuộc họp thượng đỉnh ASEAN ở thủ đô Malaysia trong tuần này. Phát biểu với báo giới ngày hôm nay, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh cuộc họp của các nhà lãnh đạo ASEAN không phải là nơi để nêu lên các tranh chấp chủ quyền. Ông cũng đoan chắc rằng Bắc Kinh đã hết sức kiềm chế trong các vùng biển tranh chấp, không tiến tới việc thu hồi các đảo và các bãi đá mà Bắc Kinh tố cáo là đang bị các nước láng giềng chiếm đóng bất hợp pháp. Người đứng đầu dịch vụ an ninh của Nga ngày hôm nay tuyên bố tai nạn rơi máy bay chết người tháng trước trong khu vực Sinai của Ai Cập là một hành động khủng bố và rằng đã phát hiện có chất nổ trong các mảnh vỡ của máy bay và hành lý của hành khách trên chuyến bay. Lo ngại từ các cuộc tấn công khủng bố hôm thứ Sáu ở Paris lan rộng trên các nền kinh tế toàn cầu, nhưng tác động có thể không lâu. Ngay sau các cuộc tấn công khủng bố, các nhà đầu tư lo lắng đã bán cổ phiếu của mình, đặc biệt là những người trong ngành công nghiệp du lịch như khách sạn và hàng không, nhưng nhu cầu gia tăng và giá cả tăng đối với các tài sản an toàn khác như vàng và đô la Mỹ và một số loại trái phiếu chính phủ, giá dầu cũng tăng.
Thưa quý vị, chương trình lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc ở đây. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình lúc 8 giờ tối. Mong quý vị đón nghe. Nguyễn Trung xin chúc quý vị một buổi tối tốt lành và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.